mình nói chuyện âm nhạc của người thổ dân bản địa xứ Úc nha anh.
À đúng rồi, cái đó cũng thú vị đấy.
Dạ, vậy thì mình bắt đầu từ người lớn hay từ con nít bây giờ anh?
Cái nhạc của thổ dân thì nó là một cái dòng nhạc mà nó khởi đầu trước khi mà một con người ra đời. Tại vì ở trong bụng mẹ thì là ở ngoài cộng đồng người ta đã hát rồi, nhưng mà khi ra đời thì lại nghe lời hát ru, rồi lớn lên là hát những bài ca nhi đồng, rồi lớn lên tí nữa là lại hát những cái bài ca, những bài ca để mà học lễ nghĩa chứ, học cách đối xử, rồi là những cái bài ca để học nghề, ví dụ như nghề săn bắn, nghề phóng lao, nghề bắt cá. Đó là con trai, còn con gái thì học những cái công tác thuộc về hái lượm, thuộc về những cái sinh hoạt của phụ nữ, về nuôi con, rồi lại học hát những cái bài thuộc về tế lễ, về sinh hoạt, vân vân. Rồi cho đến khi chết thì người ta lại hát cho những cái bài hát thuộc về tang lễ nữa. Cho nên là cái âm nhạc của người thổ dân này nó đi suốt cả một đời người. Nhưng mà cái điều thú vị là trong ngôn ngữ của thổ dân không có cái chữ nào tương đương với chữ music của tiếng Anh hay là chữ nhạc. Họ xem đó là một phần của cuộc sống.
Dạ.
Cái âm nhạc thổ dân nó đến từ cái lúc mà họ không có chữ viết. Họ là một cái văn hóa mà của những con người có ngôn ngữ nói mà không có ngôn ngữ viết. Cho nên tất cả đều được ghi nhớ bằng lời nói. Nhưng ghi nhớ bằng lời nói suông thì rất khó nhớ. Mà lời nói có vần có điệu thì nó dễ nhớ hơn.
Dạ.
Vì thế cho nên họ mới chế ra những bài ca. Những bài ca thì bao giờ nó là vừa có vần vừa có điệu, lại vừa có âm thanh lên xuống, lại vừa có cái tiết tấu khi nhanh khi chậm để mà diễn tả tâm tình nữa, cho nên lại càng dễ nhớ. Cho nên là những cái bài ca của những người thổ dân nó được truyền đi từ đời này sang đời nọ, từ đời cha đến đời con đến đời cháu, cũng như là từ bà cho đến mẹ cho đến con gái và đến đời cháu sau này, cứ tiếp tục bao nhiêu thế hệ như vậy thì càng ngày cái kho tàng âm nhạc của họ nó càng phong phú, giàu có khủng khiếp. Mà những cái nhà khảo cứu về âm nhạc khi mà đi nghiên cứu về nhạc thổ dân thì mới khám phá ra càng ngày cái sự phong phú ấy, nó càng tăng lên chứ không nghèo nàn đi tí nào hết. Và nó dành cho chúng ta rất nhiều sự ngạc nhiên vô cùng thú vị vì nó khác hẳn với những cái thứ âm nhạc khác ở trên thế giới này ở nhiều phương diện. Trong đó có những cái điều mà một lát nữa nếu có dịp thì anh sẽ trình bày cho nghe. Thì bây giờ thế này, mình thử nghe nha. Trong các lễ hội thì những người thổ dân mà người lớn hay mấy ông già từng hát, ít có ai nghe trẻ em thổ dân hát. Bây giờ mình nghe thử một khúc đồng dao do trẻ em thổ dân Úc hát nha. Đấy, trẻ em hát như vậy, rồi khi lớn lên nó sẽ học những cái công việc, văn hóa về nghề nghiệp và sẽ có rất nhiều bài ca nữa. Nhưng mà để mà chúng ta có thể hiểu một ít về cái văn hóa âm nhạc của thổ dân, chúng ta thử hình dung thế này. Người Việt chúng ta thường thường đến những cái lễ hội của Úc thì thấy khi bắt đầu những cái lễ hội, ngay cả lễ hội của người da trắng, thì người ta hay mời mấy ông thổ dân vẽ mặt ở trần. Rồi họ đốt lửa, rồi họ nhảy múa gì đó, rồi mới bắt đầu cái cuộc lễ. Đúng vậy không?
Dạ đúng.
Thì cái đó nó là một cái điệu múa lửa. Người thổ dân họ tin rằng lửa là bắt đầu của mọi sự, bắt đầu của sự sống. Thì cũng đúng như vậy. Rất nhiều dân tộc trên thế giới tin rằng lửa là bắt đầu của mọi sự. Thì lửa từ đâu mà có? Người thổ dân nghĩ là lửa nó đến từ một cái thuở chim bao, gọi là dream time, thuở chim bao. Người ta tin rằng cái linh hồn của chim bao trước hết là đi lang thang trong một cái cõi không có trời, không có đất. Và đi đến đâu thì cất lên tiếng hát và từ đó mới sinh ra sự sống. Khi hát về nước thì nước xuất hiện. Khi hát về đất thì đất xuất hiện. Và hát về những con đường thì những con đường xuất hiện. Hát về cây thì cây xuất hiện. Hát về loài thú nào thì loài thú ấy xuất hiện và sự sống bắt đầu. Thì một cái hình ảnh rất là đẹp về cái dream time. Thì khi mà hát về lửa thì sau đó tất cả những sinh vật mới bắt đầu chuyển động được. Cho nên chúng ta thấy cái bài múa lửa đó, khi thấy một số người đàn ông trước hết họ lấy một cái miếng gỗ ra, miếng gỗ có đục một cái lỗ, sau đó họ dùng một cái cây dài và họ mới kê vào cái lỗ đó, và xung quanh họ để những cái bùi nhùi bằng những cái vỏ cây, rồi họ dùng hai bàn tay họ xe cái cây đó rất là mạnh, và cái sự ma sát của cái cây đối với cái khúc gỗ phía dưới đó nó làm cho bốc lửa và nó cháy cái bùi nhùi. Khi bùi nhùi đã cháy rồi thì họ thổi vào cho bùi nhùi cháy bùng lên, họ mới ném lên trên trời và bắt đầu họ múa hát, họ gõ những cái boomerang vào với nhau, và họ gõ những cái miếng gỗ đó, giống như là cái cây gỗ nó gọi là cái clapstick, họ gõ vào với nhau và bắt đầu họ hát, hay là họ thổi cái didgeridoo để đệm theo. Thì những người đàn ông đó, họ mới ném cái bùi nhùi lửa lên trời rồi rơi xuống đất nhiều lần, sau đó họ mới bước qua cái lửa đó trong cái hình thù của những vật tổ. Người có vật tổ là con kangaroo thì sẽ múa với hình dáng kangaroo, người có cái vật tổ là con cá sấu thì múa hình dáng cá sấu, người có vật tổ là rắn thì múa hình dáng là rắn, người có vật tổ là con kỳ đà sẽ múa theo hình dáng con kỳ đà, vân vân vậy. Có nghĩa là khi lửa bắt đầu thì các sinh vật bắt đầu ra đời, vật tổ họ bắt đầu có thì mới có họ và mới có vạn vật. Thì khi mà cái bùi nhùi lửa đã tàn rồi thì họ ngưng cái bài múa đó lại và lễ hội bắt đầu. Bây giờ mời Tú Trinh với thính giả nghe thử cái bài mà múa lửa để mở đầu lễ hội. Và khi bắt đầu như vậy rồi thì chúng ta thường thường thấy một cái lễ hội. Lễ hội trong thành phố chúng ta thường thường là những cái có ban nhạc, rồi thay phiên nhau lên hát, rồi các ông quan trọng ra đọc diễn văn. Nhưng ở ngoài sa mạc đó, thì nó khác. Người ta ngồi quay quần xung quanh, lửa ở chính giữa và người ta hát. Người ta gõ những cái vật dụng vào nhau như là những cái boomerang hay những cái plastic vào nhau hay là vỗ tay. Và họ thay phiên nhau ra múa, thay phiên nhau hát. Thật ra là họ có những cái lề lối riêng của họ. Những cái bài hát nó nói đến cái truyền thống của tổ tiên. Những bài hát nói về sự giáo dục. Họ nói về những cái hành vi tốt đẹp mà con người nên thực hiện. Có những bài hát để nhắc nhở cho thanh thiếu niên về những cái nghề, những cái kỹ năng mà phải luyện tập. Hay là có những bài hát mà kể chuyện chẳng hạn. Thì một người già có thể hát lại bài hát để kể chuyện. Rồi một nhóm thanh niên sẽ hát một bài hát khi nói về cái chiến công họ khi bắt được một cái con thú lớn, vân vân. Thì một cái đêm lễ hội kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Và có những cái đêm lễ hội kéo dài, rất dài, có thể là từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Lý do là vì khi mà bộ lạc họ chuẩn bị họ dời đến một cái vùng đất khác để họ sinh sống đó, thì họ thường ôn lại một cái bài hát rất dài gọi là cái song line. Cái song line đó mình không biết dịch sang tiếng Việt Nam là gì, nhưng đó là một cái bản đồ âm nhạc, một cái bản đồ bằng âm nhạc. Họ không có cái bản đồ trên giấy để vẽ ra hay là cái GPS như mình bây giờ đâu. Hồi xưa đó, người thổ dân họ đi đến đâu họ quan sát rất kỹ địa hình, địa thế và cây cỏ, và họ không bao giờ đụng chạm hay là xê dịch một cái gì hết. Cái tảng đá ở đâu nằm nguyên ở đó, cái gì ở đâu nằm nguyên ở đó. Và đặc biệt là những tảng đá bình thường thì không nói, nhưng tảng đá cái hình thù lạ, những cái cây cái hình thù lạ, thì đó là cái dấu hiệu. Thì cái song line nó gồm có hàng nghìn bài hát, nó nối tiếp nhau để nó mô tả những cái dấu vết đặc biệt mang tính địa lý. Ví dụ một cái cây cái hình thù đặc biệt, thì cái cây đấy ở chỗ đó hát đúng bài ca đó sẽ dẫn mình đến một nơi có nước uống chẳng hạn, hay một nơi mà muôn thú có thể tụ họp để mình có thể săn bắn, hay một nơi mà nơi đó có những cái nhiều củ để mà mình nhổ lên ăn, hoặc là dẫn đến những nơi khác. Có những cái song line nó rất dài mà nó nối tiếp nhau từ bộ lạc này qua bộ lạc nọ, nó thay đổi ngôn ngữ. Tại vì đến một bộ lạc thì nó bắt đầu thay đổi ngôn ngữ, có thể thay đổi ít, có thể thay đổi nhiều. Nhưng có những cái song line nó kéo dài nhiều nghìn km. Người ta chỉ hát thôi mà người ta có thể đi từ phía bắc của Queensland xuống tới Victoria. Đó là ngày xưa trước khi người da trắng đến đây. Người thổ dân họ có thể đi như vậy, không có một bản đồ gì hết, chỉ nhờ tiếng hát và theo đúng những cái chỉ dẫn trong những lời hát, họ có đi xuyên qua nước Úc được. Thì bây giờ mà mình có mời mà thính giả nghe cái song line thì không có bao giờ có đủ thời giờ hết. Và thật ra cái song line đối với họ là một cái linh vật, một cái điều rất là quý giá mà họ không có muốn là phải thu đĩa lại, nên không ai có thể có một cái đĩa nào mà có nguyên cái song lai đó. Nhưng mà nếu yêu cầu thì một người già có thể hát cho nghe một bài thôi. Một bài như vậy thì nó không có nằm trong cái chuỗi của cái vận hành địa lý, cho nên mình sẽ không biết cái đó nằm ở đâu. Ví dụ như mình muốn mời thính giả nghe một cái bài hát về nước mặn, thì cái bài này nằm trong một cái chuỗi của song lai. Mà khi mình hát nhiều bài trước đó, nó sẽ dẫn mình đến cái vùng đó, và mình ở đó nó sẽ là một vùng có nước mặn. Còn dù nhìn thấy giống như nước ngọt nhưng nước đó không uống được, nhưng mà trong nước đó sẽ có những cái thứ sinh vật có thể ăn được, ví dụ như loài cua ở nước mặn hay là cá ở nước mặn.
Bản địa Úc quả thật là một sự kỳ diệu, chắc mình nói hoài cũng không hết được cái tuyệt vời của nó ha anh. Sẽ có một lúc khác mình sẽ nói thêm về linh vật song lai này nha anh. Bây giờ thì mình quay lại những bài hát của người thổ dân khi mà họ hội họp đi anh. Ngoài hoang mạc thì họ hát một cách rất là tự nhiên rồi, nhưng bây giờ người thổ dân cũng phải sống ở trong thành phố, thì liệu họ có còn hát những cái bài ca như vậy nữa không anh?
Ở trong thành phố chúng ta thỉnh thoảng thấy những người thổ dân vào những dịp lễ gì đó, họ có thể ngồi lại với nhau, chẳng hạn ở Redfern, họ ngồi trong một cái công viên và họ hát. Thì cái đó nó không phải là một cái điều bình thường nữa, tại họ vào trong thành phố rồi họ cũng sống như chúng ta thôi. Thì tất cả những cái tập tục về hát ca nó bị mai một đi. Thì cái việc làm của họ nó giống như là một cái sự ôn lại truyền thống, nó không có phải là công việc hàng ngày nữa, mà nó là công việc mỗi năm một vài lần để mà ôn lại, để mà ghi nhớ cái nguồn gốc của họ. Cho nên chúng ta thấy họ hát và xung quanh có thể là xe cộ chạy lung tung. Hồi nãy chúng ta nghe một cái bài hát ngoài sa mạc, bây giờ chúng ta có thể nghe một đoạn cái bài hát sinh hoạt của cộng đồng thổ dân ở trong thành phố. Thì cái âm thanh nó cũng gần giống như vậy thôi. Có nghĩa là người này hát rồi đến người kia hát, rồi họ nhảy múa, mà họ có thêm tiếng vỗ tay nữa. Nhưng mà cái người Việt Nam mình có lẽ là nghe nhạc thổ dân không được quen lắm. Mình nghe thường thường nghe cái tiếng didgeridoo tò kéo dài thì mình hiểu ngay đó là nhạc của thổ dân. Nhưng mà một lúc nào đó mình sẽ có một chương trình, mình sẽ phân tích cái âm thanh của cái didgeridoo. Cái didgeridoo là một cái vật dụng vô cùng thú vị. Nó không phải là một cái nhạc cụ bình thường đâu. Nó khó lắm và nó có nhiều điểm tuyệt vời lắm mà một nhạc sĩ Việt Nam trước khi biết về didgeridoo có thể thấy nó giống như một cái ống bằng gỗ và xem thường đó, nhưng không phải đâu. Một cái tay thổi sáo kỳ tài của Việt Nam chưa chắc là thổi được cái ống didgeridoo đâu. Mà không biết nó là didgeridoo là cái gì đâu. Tại những cái tụ điểm du lịch mình thấy họ bán những cái didgeridoo, mình lấy tiền ra mua cái đó đem về nhà thổi. Cái đó không phải đâu. Cái đó nó không có đúng là cái didgeridoo truyền thống và nó sẽ không có những âm thanh đặc biệt đâu. Mình sẽ có một chương trình khác để nói về chuyện này. Nhưng bây giờ để mình có thể nghe cái gì gần gũi với người Việt hơn, thì tôi xin mời Tú Trinh với lại thính giả nghe một cái bài ru con thôi. Hồi xưa thì người thổ dân là phụ nữ hát để ru con. Thì bây giờ đây một cái cô gái người thổ dân nghe bà ngoại hát bài này, rồi cô mới nhớ lại, mới thuộc, mới học cái bài đó và dạy lại cho các bạn. Rồi các cô gái thổ dân của thời bây giờ thì cô mới viết hòa âm theo kiểu đời bây giờ là có hòa âm quảng ba rồi vân vân. Thì họ hát bằng cái ngôn ngữ của thổ dân nhưng mà hát bằng cái giọng hát và cái cách hòa âm của cái thời bây giờ, rồi nghe nó rất là gần gũi với chúng ta, gần gũi hơn là chúng ta nghe âm nhạc thuần tí thổ dân như chúng ta nghe hồi nãy đến giờ. Bây giờ mời quý vị thưởng thức một bài hát ngắn thôi, bài hát Ru, và do những cô gái thổ dân đời mới ở Úc hát. Ula 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 epi epi Guana 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 gua chou Guana 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 gua chou Nanne ko puna nanne ko puna ula 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 cái câu chuyện hồi nãy đến giờ thì chúng ta có thể thấy đôi chút những cái hay cái đẹp về âm nhạc của thổ dân Úc. Chúng ta không đủ thời giờ để nói về những cái hay và cái đẹp, khi có dịp chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với cái đề tài này. Nhưng mà càng biết thì chúng ta lại càng cảm thông và kính trọng cái văn hóa của họ hơn. Họ có một bề dày văn hóa, họ có những cái sức mạnh văn hóa ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, và có những cái điều kỳ diệu hơn là sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn hình hài những người thổ dân và những sinh hoạt ở bên ngoài bằng con mắt xa lạ, chúng ta không hiểu. Càng hiểu thì con người càng đến gần với nhau hơn. Và tôi hy vọng rằng chúng ta, những người Việt Nam sống trên đất Úc này, nên tìm hiểu nhiều hơn về những con người mà họ chính là chủ nhân thật sự của cái miền đất mà hôm nay chúng ta đang sống.